Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 19 tháng 11 năm 2004. Trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, nhân dịp giáp một tháng ngày khai mạc năm Thánh thể. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Những anh chị em Hồi giáo, Do Thái giáo và Kitô giáo hãy hiệp nhất với nhau để kêu gọi chấm dứt nạn bạo lực giết người trên thế giới. Đó là lời kêu gọi đụng vẻ u buồn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khi tiếp kiến phái đoàn những vị lãnh đạo tôn giáo đến từ Cộng hòa Azerbaijan viếng thăm ngài để đáp lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Azerbaijan hồi tháng 5 năm 2002. Cuộc tiếp kiến đã diễn ra vào trưa hôm qua thứ Năm 18 tháng 11. Được biết, phái đoàn các vị lãnh đạo tôn giáo từ Azerbaijan, một cộng hòa đã được độc lập khỏi Liên bang Xô Viết vào năm 1991, gồm có vị lãnh đạo Cộng đoàn Hồi giáo, vị lãnh đạo Cộng đoàn Do Thái giáo và Đức Giám mục Alexander của Cộng đoàn Chính thống giáo Nga. Đức Thánh Cha đã nói như sau: ước chi cuộc viếng thăm của anh em trở thành biểu tượng cho thế giới. Nó chứng minh rằng sự bao dung là điều có thể được và là yếu tố kết thành giá trị của nền văn minh, một giá trị nền tảng để xây dựng cách rộng rãi hơn công cuộc phát triển nhân bản, dân sự và xã hội. Tôi cầu mong hòa bình được trở lại cách trọn vẹn trong đất nước Azerbaijan ngày nay. Ngõ hầu nền hòa bình, cũng như những tranh chấp khác nữa, được giải quyết với hết thiện chí, trong việc cùng nhau tìm kiếm những sự cởi mở đối với nhau và sự thông cảm, và được giải quyết với tinh thần hòa giải đích thực. Không ai có quyền trình bày hoặc sử dụng tôn giáo như là phương tiện bất bao dung, như là phương tiện để tấn công, gây nên bạo lực và chết chóc. Trái lại, tình bằng hữu và sự tôn trọng lẫn nhau, nếu được nâng đỡ bởi dấn thân thực hiện bao dung của các vị cầm quyền, thì kết thành nguồn mạch phong phú cho sự tiến bộ đích thực và hòa bình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã đề nghị như sau: là những người Hồi giáo, Do Thái giáo và Kitô giáo, chúng ta nhân danh Thiên Chúa và nền văn minh mà gửi lời kêu gọi đến mọi người, xin hãy chấm dứt bạo lực giết người và hãy tiến bước trên con đường của tình thương và sự công bằng cho tất cả mọi người. Đó là con đường của các tôn giáo, con đường cần được đi qua với sự kiên trì và bền vững. Về phần mình, các vị lãnh đạo tôn giáo đã xác nhận lại với Đức Thánh Cha sự dấn thân liên lỉ nhắm cổ võ sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau tại Cộng hòa Azerbaijan, nơi mà sự bao dung tôn giáo kết thành bản lề của sinh hoạt đất nước. Tin Roma. Đức Hồng Y Paul Pupa đến thăm thủ đô Moscow từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 11 này, để chủ sự cùng với sự tham dự của những vị Tổng giám mục Chính thống giáo lễ khánh thành Thư viện của Tinh thần, một trung tâm văn hóa do một người Công giáo Pháp thực hiện. Đức Hồng Y Paul Pupa, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã giải thích mục tiêu chuyến viếng thăm của Ngài tại thủ đô Moscow như sau. Cuộc gặp gỡ này thể hiện từ căn bản điều mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn làm khi thiết lập Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Đây là một cuộc đối thoại, vừa đồng thời cũng là một cuộc trao đổi những hồng ân và làm phong phú cho nhau. Ngoài việc chủ tọa lễ khánh thành Thư viện của Tinh thần, Đức Hồng Y còn có những cuộc gặp gỡ khác nữa với những nhân vật văn hóa nổi tiếng tại thủ đô Moscow trong tuần lễ lưu lại tại đây. Đức Hồng Y Paul Pupa đã giải thích thêm như sau. Mỗi cuộc gặp gỡ văn hóa đều kéo theo rất nhiều trao đổi và những lời hứa, nhất là khi đó là cuộc gặp gỡ với những người Kitô, anh chị em của chúng ta, với những anh chị em Chính thống giáo. Với những chị em chính thống giáo, chúng ta đang chia sẻ với nhau một kho tàng hết sức đặc biệt. Đây là việc thực hiện điều mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị gọi là cuộc trao đổi những hồng ân và là hơi thở của Đông Phương tại Tây Phương. Mỗi lần tôi đến thăm Moscow và từng cuộc gặp gỡ của tôi đều được diễn ra trong những cách thế khá khác nhau. Và chuyến viếng thăm lần này là một cuộc viếng thăm đầy mới mẻ, bởi vì bức tường Berlin đã sụp đổ, đế quốc vô thần cũng đã sụp đổ, và những viễn tượng cao cả đang mở ra cho chúng ta vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba. Được biết, trước đây, Đức Hồng Y Paul Pupa đã viếng thăm Moscow hai lần. Lần thứ nhất cách đây gần 25 năm, vào thời của Liên Xô. Lúc đó, Đức Hồng Y còn là viện trưởng Học viện Công giáo Paris, và cấp học bổng cho những sinh viên chính thống giáo đến học tại Học viện Công giáo Paris này. Và lần thứ hai, Đức Hồng Y đến thăm Moscow, là khi Ngài đã là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại với những người vô thần vào thời kỳ cuối của Liên Xô, để chuẩn bị cho việc Chủ tịch Gorbachev đến thăm Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 1989. Và lần viếng thăm này là lần thứ ba Đức Hồng Y Paul Pupa đến thủ đô Moscow. Tin Bangkok, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới đã được dự trù tổ chức từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 12 tại Yangon, thủ đô Miến Điện, có thể sẽ bị các giáo hội Phật giáo thế giới tẩy chay. Hiện nay chỉ có 12 trong số 40 phái đoàn đại biểu được mời là đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị. Vào ngày 12 tháng 11 này, phái đoàn của tông phái Phật giáo Nenbutsu-su của Nhật Bản loan báo sẽ không tham dự hội nghị. Sau vụ chính quyền quân nhân Miến Điện bắt giữ Thủ tướng Kim Ni-un, nhóm quân nhân cầm quyền đã cáo buộc Thủ tướng đã thương thuyết với nhóm đối lập đòi tự do dân chủ. Được biết, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật cách đây 8 năm. Trải với tình hình trên, phía chính quyền quân nhân Miến Điện lại loan tin là có đến 2.500 đại biểu của hơn 40 quốc gia sẽ tham dự hội nghị. Giới quan sát tình hình chính trị tại Miến Điện cho là con số thấp hơn nhiều so với những gì phát ngôn viên chính phủ đã nói. Mới đây, tổ chức trợ giúp các tù nhân chính trị có trụ sở ở Thái Lan đã cho phổ biến một bản báo cáo về trường hợp các tăng sĩ Phật giáo ở Miến Điện bị chính quyền quân phiệt bắt giữ. Theo tổ chức này, hiện nay có ít nhất 300 vị tăng sĩ và ni cô bị bắt giữ vì cáo buộc các vị này đã ủng hộ phong trào đòi tự do dân chủ. Từ năm 1998, chính quyền quân nhân Miến thường xuyên truy bắt các vị tăng sĩ, riêng trong năm 2003 đã có hơn 100 vụ. Nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, chính quyền Miến muốn che mắt thế giới cho xây một hội trường lớn để tổ chức hội nghị, đồng thời còn bỏ tiền ra để trùng tu chùa chiền, nhằm mục tiêu thứ hai là phát triển kỹ nghệ du lịch. Hiện nay, chính quyền Miến Điện đang tung ra chiến dịch quảng cáo với chủ đề Miến Điện là đất của chùa chiền. Được biết, Miến Điện có 46 triệu dân, trong đó 72% là Phật giáo. Kitô giáo chiếm 8%, còn 2.4% là người Hồi giáo. Tình Brunei, người Công giáo ở Brunei, vui mừng khi nhà lãnh đạo của họ được bổ nhiệm làm giám mục, kèm theo việc nâng cao vị thế của giáo hội nhỏ bé nhưng đầy sức sống này trong vương quốc Hồi giáo trên đảo Borneo này. Đức Gioan Phaolô đệ nhị hôm 20 tháng 10 vừa qua đã nâng hạt phủ doãn tông tòa Brunei Darussalam lên thành hạt đại diện tông tòa và đã chỉ định Đức ông Cornelius Sim, 53 tuổi, làm giám mục đại diện tông tòa đầu tiên của giáo hạt này. Hạt đại diện tông tòa là hạt thuộc quyền giáo hội trong các vùng truyền giáo, nơi mà hàng giáo phẩm chưa được tổ chức hoàn chỉnh. Theo linh mục Robert Leon, phó sứ Đức Mẹ Mông Triệu ở Bandar Seri Begawan, thủ đô Brunei, tin tức này gây ngạc nhiên cho nhiều người Công giáo Brunei, nhưng hết thảy rất vui mừng và biết ơn khi nghe tin bổ nhiệm Đức ông Sim làm giám mục đại diện tông tòa. Đức cha Sim sinh ngày 16 tháng 9 năm 1951 ở Syria một thị xã ven biển cách thủ đô 80 cây số về hướng Tây Nam. Ngài thủ phong linh mục năm 1989 và được chỉ định làm phủ doãn tông tòa đầu tiên khi Brunei Darussalam được đặt làm hạt phủ doãn tông tòa vào năm 1997. Hạt phủ doãn tông tòa này trông coi cả vùng Brunei và được tách ra từ giáo phận Miri Brunei, có trụ sở ở vùng lân cận Sarawak bên Malaysia. Brunei giành độc lập về chính trị từ Anh quốc vào năm 1989. Nước này có khoảng 365.000 dân, phần lớn là người Hồi giáo, nhưng cũng có các cộng đồng Phật giáo và Kitô giáo. Từ năm 1984, chính phủ Brunei đã đẩy mạnh một hệ tư tưởng dân tộc, xác định tính hợp pháp của chế độ quân chủ, gia truyền con nối và các giá trị truyền thống của Hồi giáo. Cha Leon, chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội của hạt đại diện, cho biết số người Công giáo khoảng 21.500 người, hầu hết là người lao động di cư từ Phi Luật Tân. Nhìn chung, các nhà chức trách ở cấp cao nhất tỏ ra ủng hộ và cởi mở trong cách họ tiếp cận với các cộng đồng thiểu số. Từ năm 1990, vị đại diện của Tòa Thánh đến Brunei, từ trụ sở ở Bangkok, đã thường xuyên viếng thăm Vương quốc Hồi giáo này, và được Bộ Ngoại giao nước này tiếp đón thân mật. Cha Leon nói thêm, nhiều vấn đề khác sẽ tiếp tục khơi lên những thách thức mà nên được giải quyết theo cách của Brunei, bằng thiện chí, đối thoại thường xuyên và tham khảo ý kiến của các vị lãnh đạo giáo hội lẫn các nhà chức trách. Những vấn đề này bao gồm hồi phục và xây dựng các ngôi nhà thờ, quyền sử dụng các trường công giáo, việc tiếp nhận nhân viên tôn giáo và du nhập kinh thánh. Ở một số nơi đã được cải thiện đáng chú ý, trong khi các nơi khác cần có sự nỗ lực thường xuyên. Cha Leon nói với hãng tin UKA rằng, việc thành lập hạt đại diện tông tòa với các linh mục địa phương Brunei là một sự công nhận rõ ràng về sự tiến triển của địa phương đang tăng lên của Brunei. Ngài nói, việc này sẽ làm tăng thêm sự tín nhiệm vào giáo hội công giáo tại Brunei, như là một tham dự viên quan trọng và là người sẵn sàng góp phần vào tiến trình xây dựng đất nước. Cha Leon cho biết, vị thế mới của một hạt đại diện tông tòa có thể được nhận thấy như là một dấu hiệu cho người công giáo Brunei biết rằng họ cần phải nhận lấy trách nhiệm lớn lao hơn đối với sứ mệnh của giáo hội trong xã hội. Cha nói, chúng tôi hy vọng điều này sẽ lôi cuốn nhiều ân gọi linh mục và tu sĩ hơn, và giáo dân sẽ tham gia các hoạt động của hạt đại diện tông tòa nhiều hơn. Được biết, hạt đại diện tông tòa Brunei này có 3 linh mục làm việc ở 3 giáo xứ trong nước, 2 giáo lý viên làm việc trọn thời gian, 1 nhân viên thanh niên làm việc trọn thời gian, và 1 chúng sinh hiện đang học thần học ở Singapore. 1 nữ tu địa phương cùng với dòng phân sinh thừa sai Đức Mẹ hiện đang làm việc ở nước ngoài.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, nhân dịp giáp một tháng ngày khai mạc năm Thánh thể, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Cộng đoàn Kitô sống nhờ mầu nhiệm Thánh thể, mầu nhiệm của ánh sáng và sự sống, vừa mở rộng chính mình để thực thi tình thương và sự chia sẻ. Đó là những lời Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã nói trong bài giảng thánh lễ long trọng khai mạc năm Thánh thể bên trong đền thờ Thánh Phêrô vào chiều ngày 17 tháng 10, cách đây một tháng. Đức Thánh Cha cũng đã nói như sau: thế giới cần ánh sáng trong công cuộc khó khăn đi tìm hòa bình, một nền hòa bình hiện xem ra còn xa vời, vào lúc ngàn năm mới bắt đầu với những xáo trộn và những sỉ nhục gây ra do bởi bạo lực, nạn khủng bố và chiến tranh. Con tim con người cũng đang cần ánh sáng. Một con tim còn bị đè nặng bởi tội lỗi. Một con tim thường bị lạc hướng và mệt mỏi, bị thử thách bởi những đau khổ đủ loại. Có thể là chính trong những viễn tượng như vậy mà Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị nhấn mạnh rằng bí tích thánh thể là ánh sáng, bởi vì trong việc ngồi đồng bàn để bẻ bánh, chúng ta sống lại hy tế thập giá, chúng ta cảm nghiệm được tình thương vô cùng của Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy mình được kêu gọi để phổ biến ánh sáng của Chúa Kitô giữa mọi người thuộc thời đại chúng ta. Nhân dịp giáp một tháng khai mạc năm thánh thể, hôm qua chúng ta đã theo dõi bài phỏng vấn Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Hôm nay một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Tổng Thư ký của cùng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Mặc dù thời gian một tháng không phải là thời điểm để làm tổng kết về năm thánh thể, nhưng Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino đã cho biết như sau.
Dĩ nhiên, sau một tháng, người ta không thể thực hiện bất cứ một cuộc tổng kết thật sự và thích hợp nào. Tuy nhiên, người ta có thể nói rằng, sáng kiến mở năm thánh thể đã được Cộng đoàn Kitô đón nhận, và nhất là các vị chủ chăn đón nhận cách đặc biệt. Và những sáng kiến sống năm thánh thể một cách nào đó đã được khai mở khắp nơi. Hy vọng rằng vào lúc khởi đầu năm phụng vụ mới, tức là vào mùa giọng sắp đến, chiều kích thánh thể sẽ được nhấn mạnh sâu xa hơn nữa. Và như vậy, chúng ta thấy mở ra trước mắt một năm sống bí tích thánh thể.
Xin Đức Cha vui lòng cho biết vài sáng kiến đã được thực hiện trong lúc này, khi năm thánh thể vừa bắt đầu được một tháng.
Từ chính những gì tôi quan sát thấy, thì theo ý tôi, người ta có thể nói rằng một sáng kiến chắc chắn hết sức phổ biến là gia tăng những lần chầu thánh thể. Chẳng hạn như tại Roma này, giới trẻ đã có sáng kiến chầu thánh thể tại nhà thờ Thánh Agnes. Và tôi có thể kết luận rằng, nơi tất cả các cộng đoàn đều có sáng kiến tương tự. Kể đến là sáng kiến tổ chức những hội nghị thánh thể. Tại vài nơi đã tổ chức rồi những hội nghị thánh thể, và vài nơi khác thì đang chuẩn bị. Dĩ nhiên, sáng kiến quan trọng nhất là sáng kiến sống hàng ngày bí tích thánh thể, và nhất là vào ngày Chủ nhật.
Thưa Đức Cha, nhân dịp phỏng vấn này, Đức Cha có thể đề nghị thêm những sáng kiến nào khác nữa hay không?
Tôi muốn hoàn toàn thực hiện điều Đức Thánh Cha đã nói. Nghĩa là trong năm thánh thể này, điều quan trọng không phải là làm nhiều điều, nhiều việc, nhưng là làm điều vẫn thường làm, mà làm một cách sâu xa với hết tâm tình của mình. Năm thánh thể là năm giúp cho các tín hữu có được ý thức sâu xa và đào sâu thêm về bí tích thánh thể, về mầu nhiệm cao cả này. Đây không phải là lúc để mở thêm những hoạt động mục vụ trên bệnh viện tổ chức điều này, điều nọ. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã nói rất rõ ràng rằng, năm thánh thể không muốn can thiệp vào để làm thay đổi những chương trình mục vụ của từng giáo hội địa phương. Bí tích thánh thể là thực tại căn bản, là chiều kích có mặt trong tất cả mọi sinh hoạt của giáo hội. Vì thế, tôi xin đề nghị hãy lưu ý và nhấn mạnh đến chiều kích thánh thể của mọi chương trình mục vụ mà giáo hội địa phương đang thực hiện.
Đức Cha có thể nhắc lại cho quý thính giả biết một đoạn trích đặc biệt nào đó từ tông thư về năm thánh thể hay không?
Tôi muốn nhắc lại đây một điểm đã được Đức Thánh Cha nói đến, nơi số 29 của tông thư về năm thánh thể như sau. Năm thánh thể phát sinh từ tâm hồn khâm phục của giáo hội trước bí tích thánh thể, mầu nhiệm cao cả. Nhắc lại những gì Ngài đã nói trước rồi trong thông điệp về bí tích thánh thể, là thông điệp có tựa đề Giáo hội từ bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha lặp lại trong tông thư về năm thánh thể như sau. Đây là sự khâm phục luôn luôn tràn ngập tâm hồn tôi. Như thế, Đức Thánh Cha nói lên một chứng từ, một kinh nghiệm sống của chính Ngài. Đứng trước điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho chúng ta trong việc trao ban chính Ngài trong bí tích thánh thể, thì chúng ta chỉ cần làm một điều duy nhất này mà thôi, là luôn luôn bày tỏ lòng khâm phục. Chúng ta cần thức tỉnh trong chúng ta lòng khâm phục này, để sống mầu nhiệm bí tích thánh thể một cách sâu xa hơn.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Tổng Thư ký của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, nhân dịp giáp một tháng ngày khai mạc năm thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Những ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Hạnh phúc thay những ai khao khát sự công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Giả Philip Yancey thuật lại rằng, ngày nọ ông được một người bạn mời đến tham dự cuộc gặp gỡ của một nhóm có tên là Hãy Xem Trọng Ngày Hôm Nay. Nhóm này gồm toàn những người sắp chết. Tác giả nói rằng, chẳng có ai cảm thấy thích thú khi đến tham dự một cuộc gặp gỡ hàng tháng như thế. Tuy nhiên, ông cho rằng, đối với ông, đây là một trong những biến cố có ý nghĩa nhất của mỗi tháng. Khác với một cuộc liên hoan, trong đó, các tham dự viên tìm cách gây ấn tượng nơi người khác bằng những thể hiện của địa vị hay quyền lực. Trong nhóm những người sắp chết này, chẳng ai tha thiết gì đến chuyện lôi kéo sự chú ý của người khác nữa. Quần áo, thời trang, nhà cửa, chức vụ, xe cộ, thử hỏi tất cả những thứ ấy còn có ý nghĩa gì với những kẻ đang chuẩn bị chết không? Hơn bất cứ ai, các thành viên của nhóm đều chỉ biết quan tâm đến cuộc sống bên kia cõi chết. Sau này, khi viết về đau khổ, tác giả đã thu thập rất nhiều lá thư viết về đau khổ. Một trong những lá thư mà ông trân quý nhất là lá thư dài 26 trang viết trên giấy xanh bởi một người mẹ đang ngồi ở phòng đợi, trong khi các bác sĩ đang giải phẫu cho đứa con gái 4 tuổi đau màng óc. Một lá thư khác mà tác giả xem như một trong những vật quý giá nhất của ông là lá thư của một người bất toại, phải dùng hơi thở để phà vào trong một chiếc ống, và từ đó được chuyển sang một bàn phím computer đặc biệt. Tác giả Philip Yancey nói rằng, đa phần những câu chuyện được giải bày trong những lá thư gửi đến cho ông đều không có một kết thúc tốt đẹp. Một số vẫn còn cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi. Rất ít tìm được giải đáp cho câu hỏi tại sao mình phải đau khổ. Không tìm được câu trả lời cho chính nỗi đau khổ của mình. Nhưng nhiều người vẫn cố gắng xoa dịu nỗi đau khổ của mình bằng cách dấn thân vào việc săn sóc những người đang đau khổ. Một người đàn bà đã khám phá ra con trai mình đang chết dần vì bệnh AIDS. Bà nhận được rất ít thiện cảm và sự nâng đỡ từ những người đồng đạo, vì con bà là một người đồng tính luyến ái. Cảm thấy quá cô đơn và cùng quẫn, người đàn bà liền thành lập hội cha mẹ của những người đồng tính để trao đổi thư từ với nhau. Mặc dù hội không mang lại một sự trợ giúp chuyên môn và cũng chẳng hứa hẹn một sự chữa trị nào, nhưng hàng trăm cha mẹ hội viên đã xem sáng kiến của người đàn bà can đảm này là một chiếc phao cấp cứu cho họ. Một người đàn bà khác có đứa con trai độc nhất qua đời trong một tai nạn máy bay trực thăng của quân đội. Trong bao nhiêu năm trời, người đàn bà chìm ngập trong buồn phiền. Bà giữ căn phòng của người con trai còn nguyên vẹn như khi anh ra đi. Thế rồi, thỉnh thoảng, bà nghe tin tức nhắc đến những tai nạn máy bay. Tự nhiên, bà nghĩ đến bao nhiêu gia đình cũng đang trải qua thảm kịch như bà, và tự hỏi, liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ họ không? Giờ đây, cứ mỗi khi nghe có một chiếc máy bay trực thăng của quân đội bị rớt, bà liền gửi thư từ và vật dụng đến một viên sĩ quan trong Bộ Quốc phòng để chuyển đến gia đình nạn nhân. Hơn một nửa các gia đình nạn nhân ấy tiếp tục giữ liên lạc với bà. Vào tuổi về hưu, người đàn bà này hiện đang điều khiển một cộng đoàn, gồm toàn những người đang đau khổ. Dĩ nhiên, việc làm này không hề cất đi nỗi nhớ thương đối với người con trai đã ra đi. Nhưng ít nhất, bà cảm thấy đây là một việc làm có ý nghĩa, và bà không còn cảm thấy cô đơn trước nỗi khổ đâu nữa. Quả thật, như Chúa Giê-xu đã hứa hẹn, phúc cho những ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Tất cả những ai sống theo tám mối phúc thật của Chúa Giê-xu đều đạt được điều Ngài đã hứa. Tất cả đều đã nhận được một phần thưởng, không chỉ trong cuộc sống mai hậu, mà còn cả trong cuộc sống tại thế này. Một nữ tu người Albany đã trải qua 16 năm trong một tu viện chuyên dạy địa lý trong một trường trung học dành cho các nữ sinh con nhà giàu tại bang Bengali. Một ngày nọ, trên một chuyến xe lửa đi về Himalaya, vị nữ tu nghe được một tiếng nói mời gọi chị thay đổi hướng đi và phục vụ những người nghèo khổ nhất trong xã hội. Người nữ tu liền bỏ môi trường giáo dục dành cho giới thượng lưu để đến ở giữa những người nghèo nhất. Người nữ tu ấy chính là mẹ Teresa Calcutta. Chắc chắn, nửa đời phục vụ thứ hai của mẹ là nửa đời thành công hơn nửa đời trước. Nhưng sự thành công ấy lại được xây dựng trên nghịch lý lớn nhất của tin mừng. Ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất nó, còn ai mất mạng sống mình vì ta sẽ tìm lại được nó. Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng Ngài đến không phải để hủy hoại sự sống, nhưng để chúng ta được sống dồi dào hơn. Một cách thật mâu thuẫn và bất ngờ, con người có được cuộc sống dồi dào bằng những cách thế mà nó không hề dựa vào. Quá thật, chúng ta có được sự sống dồi dào bằng cách đầu tư nó, bằng cách dám đứng lên để tranh đấu cho công lý, bằng cách phục vụ những người túng thiếu, cùng khổ, bằng cách sống cho Chúa, chứ không cho riêng mình. Sống nghèo, với tâm hồn trong sạch, sống cho công lý, sống cho người nghèo và cùng khổ. Sống như thế là sống hy sinh. Nhưng cũng nhờ hy sinh mà cuộc sống trở nên dồi dào hơn. Mới thoáng nghe qua tám mối phúc thật, quả là một chương trình sống ngu xuẩn. Nhưng qua những thể hiện cụ thể của những ai dám sống theo lý tưởng này, chúng ta thấy rằng đó là chìa khóa mở ra cuộc sống thực sự sung mãn và giàu có. Chúa Giê-xu đã nói, nước trời giống như một kho tàng có giá trị mà một người lấy buôn đã khám phá được với một niềm vui khôn tả. Người ấy về nhà bán hết tài sản và mua cho bằng được kho tàng ấy. Kho tàng ấy có giá trị hơn bất cứ điều gì trên trần gian này. Nó giá trị đến nỗi phải đánh đổi tất cả để mua cho bằng được. Chúa Giê-xu không nhấn mạnh đến những gì con người có được và cho đi, mà là điều nó lãnh nhận. Tám mối phúc thật không phải là một lý tưởng dành cho hạng người viển vông, mà là chìa khóa để đạt được hạnh phúc đích thực ngay từ cõi sống này vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăng tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh đến trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên cho chúng ta thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu niềm tin Giêsu. Hãy thắm lên đi ta, hãy thắm cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Quý vị và các bạn thân mến, bài hát vừa rồi là bài Thắp sáng lên của nhóm Lửa Hồng. Đặng Thế Dũng muốn dùng bài hát này để làm chủ đề cho một diễn đàn tự do hôm nay. Đặng Thế Dũng sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một số bài thơ của các bạn trẻ đã gửi về cho Đặng Thế Dũng nói về thân phận con người. Trước hết là bài thơ Hạt Bụi. Con chỉ là hạt bụi, trần trụi giữa hư vô, theo tháng năm tàn lụi, giữa cơn sóng giật giờ. Nhưng nào ai có ngờ, Giê-xu tình ngày đó, vẫn thiết tha đợi chờ, yêu thương hạt bụi nhỏ. Cho dù trời mưa gió, hay nắng hạn lửa thiêu, Giê-xu tình ngày đó, yêu thương con thật nhiều. Trong Giê-xu tình yêu, con an bình no thỏa. Dù đời giông tố nhiều, con vẫn rộn tiếng ca, Giê-xu là tất cả. Phải cuộc đời mỗi người chúng ta như hạt bụi, và hạt bụi đó lại được Chúa yêu thương, làm cho có giá trị. Đời sống của chúng ta tuy là hạt bụi, nhưng được Chúa yêu thương trở nên có giá trị. Chúa làm cho đời sống chúng ta trở nên có giá trị. Tiếp sau đây là bài thơ thứ hai, Hạt Cát Nhỏ của bạn Mai Nam Vũ. Hạt cát nhỏ vô danh, nằm trong miền hoang vắng, mặt trời thương bừng nắng, cát nhỏ chợt long lanh. Hạt cát nhỏ vô danh, chẳng còn vô danh nữa, bởi trong lòng cát nhỏ có ánh sáng mặt trời. Hạt cát nhỏ vô danh, nằm trong miền hoang vắng, bởi trong lòng có nắng, cát vẫn sáng long lanh. Hạt cát nhỏ mong manh, cũng chẳng mong manh nữa, bởi trong lòng cát chứa ánh sáng của mặt trời. Phải, hạt cát nhỏ mong manh, cũng chẳng mong manh nữa, bởi trong lòng cát chứa ánh sáng của mặt trời. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng vậy, mong manh, nhưng không còn mong manh nữa, bởi vì trong lòng mỗi người chúng ta có ánh sáng của mặt trời, Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong đó.
Hãy thắp lên đi ta, hãy thắp cho chúng ta thắp sáng lên tình yêu, sáng lên linh hồn niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đi ta, hãy thắp cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau xa vắng đêm.
Và tiếp sau đây bài thơ Van Xin của bạn hàng tiểu sa. Ôi lạy Chúa, thân con thật hèn yếu, trước nhan Ngài con tha thiết kêu vang, vì con đây muôn tội lỗi đầy tràn, muôn khiếm khuyết làm lu mờ ơn thánh. Ôi lạy Chúa, con ao ước trung thành, nên bạn hiền, nên nghĩa tử Chúa thôi. Mà giờ đây con u tối quá rồi, biết làm sao nhận ra điều hèn kém. Vì tính xấu làm cho con sai lầm, dễ xa người, càng xa Chúa, Chúa ơi. Con biết rằng tình Chúa thật không vơi, luôn muốn con ngày lại ngày đổi mới. Ôi lạy Chúa, tình yêu thương vời vợi, xin cho con nhận biết chính mình con, biết khi nào tình con chưa vẹn toàn, biết thế nào là kiêu căng tự ái. Biết nhận ra khi con còn điên dại, sống ích kỷ, nóng nảy, thiếu khiêm cung, theo ý riêng biến trễ hay lừng khừng, xin thức tỉnh con nhận ra ý Chúa. Xin cho con đừng buồn như lá úa, biết hy sinh yêu khổ chế mọi bề, biết trung thành gìn giữ lời tuyên thệ, trước nhan Ngài con rõ chính mình con.
Hãy thâm linh được ta.
Và Đặng Thế Dũng xin kết thúc một diễn đàn tự do hôm nay với bài Lữ khách của bạn Cỏ Mây. Cuộc đời là chuyến hành hương, phận người lữ khách trên đường trần gian. Dặm trường kết nối tân toan, nhân sinh sức mọn đa đoan ngập tràn. Sinh linh quanh quẩn hợp tan, bình minh thấm sắc chiều tàn phôi pha. Tháng ngày vương khúc buông ba, bán lưng cho đất, mặc da cho trời. Ở đâu lẽ sống cuộc đời, để qua thử thách rạng ngời ánh quang. Muốn đi tới đỉnh huy hoàng, con đường thập giá là đàn phúc vinh. Hôm nay dẫu có hy sinh, nhưng là kết dệt đời mình thái lai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài ngày hôm nay chạy đua miệt mài tới đích. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân ai, người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi, tập cho tôi thảo phép binh đao, luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. Quý bạn thân mến, chúng ta hay nói nhiều về tính tình và tính cách con người và những phương tiện để giúp con người trở nên trọn vẹn theo hình ảnh của Ngài. Tất cả mọi người, nam cũng như nữ, đã được tạo dựng bởi đấng đầy toàn năng, đấng tạo dựng trời đất muôn vật. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ trở nên trọn vẹn theo đúng nghĩa của nó, nhưng trước khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta có thể tự hào là mình đã cố gắng với hết khả năng. Thiên Chúa chỉ muốn chúng ta cố gắng, không khoanh tay nhường bước trước những khó khăn và cản trở của cuộc sống. Ngài đã ban cho chúng ta dư tràn sức mạnh, mặc dầu cá tính chống đối của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có thể nắm chắc phần thắng nếu mình biết sống kết hợp với Chúa và kết hợp với chính mình. Quý bạn thân mến, quan niệm thông thường của phần đông chúng ta vẫn theo thuyết nhị nguyên, phân biệt con người thành hai phần, phần hồn và phần xác. Không những chúng ta phân biệt hai thành phần rõ rệt, mà luân lý đạo đức cũng phản ánh cách nhìn khắt khe, lành, dữ, tốt, xấu, nam, nữ, trắng, đen, vân vân. Theo luân lý nhị nguyên thì những gì thuộc về thể xác vật chất đều xấu cả. Tất cả những gì có liên quan dính dáng tới vật chất và xác thịt đều không tốt, là căn cớ lôi cuốn linh hồn xuống vực thẳm tội lỗi. Đồng thời thuyết nhị nguyên cũng đề cao những gì về thiêng liêng, linh hồn, tâm trí, tinh thần, tư tưởng, hành động về đầu óc suy nghĩ có giá trị cao hơn thể xác, và vì thế thể xác phải chịu lụy, vâng phục linh hồn. Plato là một triết gia Hy Lạp nổi tiếng thế kỷ thứ tư trước công nguyên, và Thánh Augustine, một vị thánh thông giáo trong thời đó, cũng theo thuyết nhị nguyên. Họ đã có những ý tưởng cực đoan, ảnh hưởng rất nhiều trong xã hội. Họ đã gắt cao lên án những gì thuộc về thể xác, và nâng cao tinh thần, hầu như muốn tách rời linh hồn khỏi thể xác. Đôi khi, họ còn đi xa hơn nữa là so sánh nam và nữ như linh hồn và thể xác. Đàn bà được coi như là thể xác dễ lôi cuốn đàn ông và đưa họ vào tục lụy. Cách hiểu biết kinh thánh và tội nguyên tổ thiển cận như trên đã gây tai hại không ít trong giáo hội công giáo xưa và nay. Mặc dầu Plato theo niềm tin đa thần, trong khi Augustine có niềm tin độc thần của Kitô giáo, nhưng Augustine đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lý thuyết Plato. Ngoài ra có rất nhiều tôn giáo trên thế giới cũng bị ảnh hưởng của thuyết nhị nguyên, và luân lý đạo đức của họ cũng bắt nguồn từ đó. Thuyết nhị nguyên cũng đặt cho thế giới một câu hỏi khó giải quyết. Làm thế nào chúng ta biết có hồn? Vì hồn thiêng liêng, chúng ta không thể thấy bằng mắt, nếu hồn không nhờ thể xác, để thể hiện nét độc đáo của mình. Như vậy, xác và hồn không phải là một hay sao? Trong cuốn sách quà tặng cho bạn, ông Walter B. Knight đã cho chúng ta một suy nghĩ sâu sắc như sau. Ông kể, một lần nọ, khi đến Thụy Sĩ, tôi đã nhìn thấy đại bàng, một con chim to đẹp, nhưng bị xiềng xích vào một tảng đá. Sợi dây dài 4 mét, cột vào chân nó, và một cái chốt bằng sắt giữ chặt vào tảng đá. Vua của loài chim bay cao đến tận trời, nhưng lại bị xiềng xích dưới đất đen. Đời sống của nhiều tín hữu cũng giống như thế. Bạn có để cho những bận rộn trần thế, những bôn ba kiếm sống, hoặc những ham muốn xác thịt kỳ chặt bạn xuống, để không thể vươn cao. Một số người thường than vãn, trách móc Chúa, mỗi khi họ gặp rủi ro thất bại. Nhưng họ quên rằng, bất cứ việc gì trên đời cũng đều có nguyên nhân của nó. Hoặc do chủ quan, hoặc do khách quan. Mà thường sự chủ quan làm hại bản thân ta nhiều nhất. Như vậy chủ quan là gì? Chủ quan là cách nhìn một chiều. Người sống theo quan niệm chủ quan thì lúc nào họ cũng nhìn theo cảm năng riêng biệt của mình. Cảm năng này không được kết hợp với nhiều yếu tố như môi trường, không gian và thời gian. Chủ quan làm cho người nhìn cứng nhắc, không uyển chuyển, không hài hòa, không tổng quát. Người chủ quan thiếu sáng suốt để suy luận hoặc phán xét một cách rõ ràng. Họ luôn nghĩ rằng mình đúng trong mọi trường hợp, vì thế họ hấp tấp, vội vàng, và thường xảy ra những lầm lỗi đáng tiếc. Chủ quan có thể được so sánh như con chim đại bàng, bị cột chặt dưới đất. dù nó có đôi cánh vĩ đại, nhưng không thể bay nổi, vì nó đã bị giới hạn trong một vài mét đất mà thôi. Các bạn thân mến, nói tóm lại, con người khách quan là con người có nhận định sâu rộng. Họ hiểu giá trị lớn nhỏ, kích thước bề dài, bề ngang và những kinh nghiệm đã học được để dựa vào đó mà tính toán, cân nhắc lợi hại trước khi quyết định một việc gì. Con người khách quan có khả năng vươn cao như con chim phượng hoàng tung đôi cánh trong bầu trời xanh đẹp. Nó tự do tung hoành, không bị cột chặt vào đá. Cuộc đời hạnh phúc, ý nghĩa của đời nó là thế. Hết thảy mọi người trên thế gian đều có khả năng vươn lên như chim đại bàng, nhưng vì không hiểu mình, không tận dụng những khả năng mình có để làm cho đời mình hạnh phúc cũng chỉ vì không biết mình mà thôi. Khi học biết mình và những loại tính tình, chúng ta thấy rõ những điểm cụ thể, những gì tạo ra, nông nổi, hời hợt. Điều gì giúp ta có óc thực tế, sáng tạo? Và vì sao người này biết quan tâm đến kẻ khó khăn, cùng quẫn, mà người kia thì lạnh nhạt thờ ơ? Những đặc điểm nào giúp ta tiến bộ thành công trong cuộc đời và được mọi người yêu mến? Những đặc điểm nào biến ta thành kẻ ích kỷ, sa đọa, nhu nhược, nhẫn tâm? Câu phương châm của Prem Chand đã bắt chúng ta phải tự hỏi mình. Cuộc sống rồi sẽ ra sao nếu như con người mất hẳn khả năng nhận và cho hạnh phúc? Phải can đảm thông minh định đoạt lấy số phận của mình. Nếu bạn không đấu tranh bảo vệ lấy mình, thì không có một sức mạnh huyền bí nào có thể giúp bạn được. Chúng ta phải tự giúp mình trước đã, rồi Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người ghi tô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vào mùa xuân năm 1887, tại nhà thương ở thánh địa Jerusalem, cha Mattia Lecomte, linh mục dòng Đa Minh bị đau nặng. Thấy mình đã gần đất xa trời, cha liền nói với chị nữ tu túc trực bên giường bệnh của cha. Hỡi con, sau khi cha lìa trần, xin con cầu nguyện nhiều cho cha. Nữ tu vui vẻ nhận lời. Và vô tư nói thêm, vâng, con hứa sẽ sốt sắng cầu nguyện cho cha, nhưng nếu cha còn cần cầu nguyện nhiều hơn nữa, xin cha cho biết, con sẽ gia tăng thêm việc cầu nguyện. Ít ngày sau, cha Mattia qua đời. Giữ đúng lời hứa, nữ tu sốt sắng cầu nguyện cho cha trong mấy tuần liên tiếp, nhưng với thời gian, dần dần nữ tu ấy cũng bỏ quên việc cầu nguyện cho ngài. Một hôm, đang lúc làm việc trong phòng, nữ tu nghe có tiếng động mạnh, và tiếp theo là làn gió nặc mùi diêm sinh khó thở. Kế đó, nữ tu nghe tiếng ai than thở van xin. Hỡi con, cha đang phải đau khổ nhiều lắm. Xin con tiếp tục cầu nguyện nhiều cho cha. Nữ tu nhận ra đó là tiếng nói quen thuộc của cha Matia. Hai tuần sau, sự việc trên lại tái diễn. Lần này, cha Matia trở lại để cảm ơn nữ tu vì lời cầu nguyện của chị đã như sương sa giảm bớt những đau khổ của lửa luyện ngục. Cha Matia còn van xin chị đến trình với cha bề trên và xin ngài dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài trong 9 ngày liên tiếp. Cha bề trên lúc đó là cha Monia. Ngài lắng nghe lời nữ tu báo trình. Mặc dù cứng lòng tin, nhưng ngay hôm sau, ngài bắt đầu dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Matia và không hề cho ai hay biết sự việc. Vào ngày cuối cùng của tuần 9 ngày, trong khi các tu sĩ trở về phòng riêng, thì một thầy chuyên lo các việc tầm thường trong dòng, nghe có tiếng ai gõ cửa. Thầy lên tiếng mời vào. Vừa mở cửa phòng, thầy nhận ra giữa luồng ánh sáng chói lọi, gương mặt rực rỡ của cha Lơ Cung. Ngài vui mừng cám tạ lời cầu nguyện và những thánh lễ mà cha bề trên đã dâng lên Chúa để đền tạ thay cho ngài. Cha Matia Lơ Cung vừa biết đi, thầy liền chạy tới phòng cha bề trên thuật lại sự việc lạ lùng. Cha bề trên liền kiểm chứng lại ngày giờ sự việc đã xảy ra với chị nữ tu và với thầy. Cả hai chứng tá tuy không hề gặp nhau, nhưng đều minh chứng sự việc đã xảy ra là điều có thật. Quý vị và các bạn thân mến, trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, giáo hội công giáo tin có mối dây liên hệ linh thiêng mật thiết giữa những người đã qua đời và những người còn sống trên thế trần. Những người quá cố không thể làm gì được hơn nữa để tự giúp mình, nhưng chúng ta là những người đang sống, có thể giúp đền thay cho những người đang được thanh tẩy trong luyện ngục vì tội phạm, bằng những lời kinh nguyện và những việc lành phúc đức của chúng ta. Trong việc tưởng nhớ những người đã quá cố, không đủ chỉ dừng lại ở những hình thức và những việc làm bên ngoài, chẳng hạn như thắp nến, cắm hoa trên mộ. Đó là những việc làm vốn tốt đẹp, nhưng chỉ diễn tả tấm lòng yêu mến hoặc biết ơn đối với người quá cố. Sự hiệp thông giữa những người sống và kẻ chết được đặt trên nền tảng của niềm tin vào mầu nhiệm khổ nạn, chết và phục sinh khải hoàn của Chúa Kitô và trong đời sống ơn thánh của người tín hữu. Hiệp thông trong niềm tin, cảm nghiệm sự hiện diện của những người quá cố cũng thuộc về sự hiệp thông trong giáo hội. Chính vì lý do đó, nên trong tất cả các kinh nguyện thánh thể đều có phần tưởng nhớ đến các tín hữu đã qua đời và đang trông chờ được thông phần sự vinh hiển của Chúa. Lý do trước hết là để cầu nguyện cho họ sớm được đón nhận vào vinh quang nước Chúa. Thứ đến là để cầu xin Chúa thương đến chúng ta nữa, để cũng được thông phần hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trong ngày sau cùng. Khi Ngài sẽ lau sạch mọi nước mắt, chúng ta sẽ được chiêm ngắm dung nhan của Chúa và ca tụng tôn vinh Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta. Đó là sự hiệp thông trọn vẹn mà giáo hội trên đường lữ hành trần gian đang nỗ lực tiến tới trong niềm tin yêu và hy vọng. Lúc đó, Thiên Chúa sẽ có toàn quyền trên tất cả muôn loài và muôn vật. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ở giữa chúng con mỗi khi có hai ba người tụ họp lại cầu nguyện nhân danh Chúa. xin Chúa đoái mắt nhân từ, nhìn xem gia đình chúng con tụ họp, cầu xin Chúa với lòng tin tưởng cho những người thân trong gia đình và bạn bè ân nhân chúng con đã qua đời. Xin Chúa thường chấp nhận lời cầu nguyện tha thiết của chúng con, kèm theo những vui buồn khó nhọc, những đau khổ và lo lắng. Xin biến đổi tất cả cuộc sống chúng con trong hiến lễ của Chúa, luôn được dâng tiến từng giây phút trên bàn thờ khắp nơi trên thế giới, để cầu xin ơn tha thứ cho những người đã qua đời, và cho chúng con cũng được hưởng sự sống muôn đời với Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban mùa ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Zhongmichian on the frequency.